Di Đà Phật, tôi xin nói tiếp về cái phần dẫn nhập vào 12 nhân duyên. Xin đại chúng lưu ý cho là có thể bắt đầu tuần thứ thứ hai hoặc là tuần thứ ba thì mình mới có thể đi vào giáo lý được. Bây giờ mình còn phải đi vòng vòng một chút để mình có thêm một số cái nhận định và những cái nhìn cho nó hết sức là rõ ràng về cái vai trò, cái vị trí của giáo lý này. Người điều đó tôi nghĩ là cũng cần thiết. Hơn nữa, xin đại chúng nhớ rõ là ở đây không phải là một buổi pháp thoại đơn thuần, nhưng mà ở đây mình cố theo yêu cầu của ban tổ chức là mình học về 12 nhân duyên. Cho nên sau phần trình bày sau đây, tôi sẽ đi trình bày về phần học thuyết của 12 nhân duyên. Và phần cuối cùng, tức là hai buổi giảng cuối cùng, thì tôi sẽ trình bày đi vào từng chi phần một để mình hiểu rõ thêm. Hồi nãy tôi có nói, ai học kỹ giáo lý này, xin lặp lại, đây là lời của các bậc thầy đi trước. Ai học kỹ giáo lý này sẽ đi từ sự thù thắng này đến sự thù thắng khác. Và khi học viên mãn, sẽ thoát khỏi tầm mắt của thần chết. Giờ học như thế nào? Thường mình chia ra làm hai cái. Người ta kêu học thì phải phải hành. Có nghĩa là học thì phải làm. Nhưng có những cái mà học và hành là một chứ không thể chia được nữa. Ví dụ như hồi xưa tôi đi học đàn piano. Thì bây giờ tới kêu ông thầy ổng đánh đàn cho mình nghe. Mình nghe rồi lắc đầu qua, lắc đầu lại rồi mình đi về thì mình đâu có biết cái gì. Mà phải đích thân mình đánh từng phím đàn. Thì khi đó, cái đó gọi là cái học và cái hành là một. Còn như trường hợp mà học lái xe, ví dụ như là mình học bằng bằng viết rồi hả? Học thuộc rồi đó, nhưng mà chưa bao giờ cầm bằng lái. Thì làm sao? Thì năm ngoái tôi coi tivi, có chiếu một cái show nói như thế này. Có một ông đó, ông thầy đó, ông dạy về lái xe. Ông dạy cho một cái lớp lái xe. Thì từ người dở nhất cho đến người giỏi nhất đều thi đậu hết á. Nhưng mà chỉ có một người, ông dạy về lý thuyết lái xe. Có một người học trò xuất sắc nhất của lớp là ông đánh rớt. Thì cái ông học trò này ông hỏi chứ tại sao tôi học về lý thuyết lái xe, tôi học về cái gì điểm tôi cũng cao mà tại sao ông cho tôi ra trường? Thì ông này, ông thầy ông nói thiệt đó. Bây giờ mày muốn tao cho mày ra trường á, tao có một điều kiện. Thì người học trò mới hỏi điều kiện gì? Nói mày chỉ tao lái xe với. Ông thầy ông chỉ lại dạy bằng bằng viết thôi chứ đâu có dạy bằng lái. Dạy bằng viết thôi. Thì đây là một cái show trên tivi á. Thì ông thầy ông nói mày chỉ lái xe thì ông mới tao đâu. Cho nên xin nói đại chúng, học kỹ giáo lý này mà học đến độ viên mãn thì thoát khỏi tầm mắt của thằng chết, có nghĩa là mình phải đi vào thực tế ứng dụng nó. Nhưng mà trước khi đi vào thực tế ứng dụng nó, chiều nay về xin đại chúng học thuộc lòng dùng cái bản này. Nếu như ai mà không thuộc lòng cái bản này là lọng cọng lợn gợn lắm. Nói kiểu gì là lộn tới lộn lui. Xin đọc rõ là vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Sáu xứ có khi gọi là lục nhập. Lục nhập. Rồi xin đại chúng đọc theo tôi, đọc to lên đi. Vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. Tối nay xin đại chúng học thuộc lòng. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Đọc thuộc lòng vào. Phải thuộc như vậy đó. Trước hết là phải thuộc như vậy. Rồi sau đó mình mới bắt đầu đi vào hiển quán được. Cho nên xin nhắc lại, giống như là mình học đàn vậy, cả lý thuyết và thực hành là một. Giống như mình học lái xe vậy, cả lý thuyết và thực hành là một. Học về nhân duyên cũng như thế. Đó là lý do tại sao mà lúc nãy chúng tôi nói là nếu mình không cắt đứt cái tư tưởng gọi là nối tiếp quá khứ và ước vọng tương lai và tập trung vào hiện quán, tức là thiền định, thì mình không thể nào mình học được 12 nhân duyên. Nếu không dùng thiền định, không an trú ở hiện tại thì không thể nào quán tưởng được, thấy được cái tính chất, cái gọi là mưu lược hoành hoành của nghiệp, hay nói khác hơn là cái vòng luân hồi của 12 nhân duyên. Nó không phải ở trên trời, không phải ở dưới đất, mà ở ngay chính nơi tâm hồn của mình. Bây giờ tôi xin nói về cái vị trí của 12 nhân duyên trong nhà Phật. Trong kinh Tương Ưng Nhân Duyên, Đức Phật có nói như thế này: tất cả các đức Phật quá khứ, ngài Thi Khí, ngài Tỳ Xá Phù, ngài Tỳ Bà Thi, Cao Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp và ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là 6 đức Phật quá khứ trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đều đi vào giác ngộ từ giáo lý 12 nhân duyên. Hay nói một cách rõ hơn là truyền thống giác ngộ, hay là lịch sử tâm linh, lịch sử tâm chứng, lịch sử giác ngộ của Phật giáo đều bắt đầu từ 12 nhân duyên. Cho nên đại chúng thấy là cái vai trò của nó quan trọng lắm. Ví dụ như là mình nói về nhân quả, nghiệp báo, nó là một phần giáo. Một phần giáo. Nhưng mà nó không phải là một giáo lý mà đóng một vai trò quan trọng như là cái 12 nhân duyên này. Và bởi vì 12 nhân duyên này nó là cái gọi là cái cội nguồn của sinh lão bệnh tử, là 12 nhân duyên. Thì tất cả các đức Phật, 6 đức Phật quá khứ đều thành Phật giống như nhau, đều có chung một công thức, chỉ khác nhau về quốc độ, về cá nhân, về xã hội, về gia đình và vị trí giai cấp mà thôi. Còn về tính chất là tất cả các đức Phật đều giác ngộ từ giáo lý 12 nhân duyên hết. Ở đây tôi xin đọc một câu kinh để đại chúng thấy rằng là các đức Phật quá khứ ngài giác ngộ như thế nào. Rồi sau đó tôi sẽ trình bày về sự lịch sử giác ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước hết là Đức Phật Tỳ Bà Thi. Trong kinh ghi rất là rõ, kinh ghi như thế này: này các tỳ kheo, thì khi Đức Phật mà thuyết giảng cho các vị đệ tử thì ngài thường dùng danh từ là này các tỳ kheo, tức là các thầy đệ tử, các sư cô đệ tử của Phật. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Tỳ Bà Thi bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, trước khi ngài giác ngộ chưa chứng chánh đẳng chánh giác, còn là vị Bồ Tát, ngài đã khởi lên tư tưởng sau đây: thật sự thế giới này đang lâm nguy, bị sinh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và tái sinh. Và từ nỗi đau khổ này, không biết xuất ly, không biết thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Từ nơi khổ đau này, không biết cách nào để thoát ly khỏi sanh lão bệnh tử. Rồi bắt đầu Bồ Tát Tỳ Bà Thi quán như thế này: do cái gì có mặt mà già chết có mặt? Do duyên gì mà già chết có mặt? Sau khi như lý tác úy, sau khi như lý tư duy, này các tỳ kheo, Bồ Tát, Tỳ Bà Thi, nhờ trí tuệ mà phát sinh minh kiến như sau: do sinh có mặt nên già chết có mặt. Trước hết là ngài đi theo chiều sinh khởi: do vô minh có mặt nên do hành có mặt, hành có mặt cho nên thức có mặt, rồi có danh sắc, có xấu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. Đó là cái chiều gọi là chiều sinh khởi. Rồi bắt đầu ngài đi ngược lại: này các tỳ kheo, Bồ Tát Tỳ Bà Thi lại nghĩ như sau: cái gì không có mặt nên già chết không có mặt? Do cái gì diệt mà già chết bị diệt? Bắt đầu ngài đi ngược lại: lão tử, sinh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, xấu xứ, danh sắc, thức, hành và vân vân. Cho nên nói đơn giản, nếu mà ngài đi theo chiều thuận á, là vô minh duyên hành, mình đọc là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên xấu xứ, duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Nhưng mà nếu mình đi theo chiều nghịch á, là vua Lão Tử không có vì sinh không có, sinh không có vì hữu không có vì thủ không có. Bây giờ đọc nó giống như là đọc thần chú vậy thôi, nó không có ích gì hết. Nhưng mà xin đại chúng tối thiểu phải học thuộc lòng cái bản này. Vô minh, hành, thức, danh sắc, tục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, Lão Tử. Vô minh, hành, thức, danh sắc, tục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, Lão Tử. Vô minh, hành, thức, danh sắc, tục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, Lão Tử. Vô minh, hành, thức, danh sắc, tục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, Lão Tử. Tức là phải đọc cho thuộc lòng như vậy. Để làm gì? Để chút nữa rồi mình sẽ thấy. Nếu mà mình không thuộc lòng là mình đi đi trật đường rầy, giống như đi xe lửa mà trật đường rầy. Thì Bồ Tát Tỳ Bà Thi quán ngược rồi quán xuôi, quán sinh khởi rồi quán đoạn diệt. Bồ Tát Tỳ Bà Thi nhờ trí tuệ mà phát sinh minh kiến. Trong kinh có cái chữ gọi là nhờ trí tuệ mà phát sinh minh kiến. Khó khăn là ở chỗ này. Nếu mình nói vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh và Lão Tử. Bây giờ mình mở miệng nói là có sinh thì có tử là nó dễ quá rồi. Tại vì sinh thì đương nhiên phải tử thôi. Nhưng mà cách đây mấy ngàn năm, Đức Phật không phải ngài thấy có sinh là có tử, mà thấy cái nguyên nhân gì đưa đến cái sinh. Cái nguyên nhân gì đưa đến cái hữu, cái nguyên nhân gì có hữu, cái gì làm nền tảng cho hữu đó là thủ, cái gì là nền tảng cho thủ đó là ái, cái gì là nền tảng cho ái đó là thọ. Tôi xin ví dụ một chuyện đơn giản. Cơ thể này sống bằng cái gì? Bằng thức ăn. Chuyện đó là dễ quá rồi, đúng không? Nhưng bây giờ xin hỏi cái tâm này sống bằng cái gì? Ai nói? Ai nói? Ai nói chứ? Bằng cảm thọ. Được cái cảm thọ này sống bằng cái gì? Ai nói? Rồi xúc này từ đâu có? Rồi sáu xứ từ đâu có? Rồi danh sách từ đâu có? Thức từ đâu có? Hành từ đâu có? Vô minh là cái gì? Vô minh là không biết gì hết. Ô minh là trứng gà đẻ gà, gà đẻ trứng gà vậy thôi. Xin nhắc lại, cái điều mà trong kinh nói là Bồ Tát nhờ trí tuệ nên phát sinh minh kiến. Cái chữ minh kiến ở đây giống như là FBI investigation, một cái sự mà tìm tòi, tìm kiếm bằng trí tuệ mới phát hiện ra cái công thức. Lát nữa tôi sẽ trình bày. Có thể về sau này thì đại chúng thấy cái giá trị của cái khoan xích 12 nhân duyên này. Nó tỉ mỉ, hết sức là tỉ mỉ. Và khi mình thấy nó là mình thấy được cái tính chất giác ngộ cơ bản mà hồi nãy tôi nói. Ví dụ như là bây giờ cái nhà bác Mặc Nghiêm này có tiền bạc, châu báu đầy đủ hết. Ngày hôm qua có đủ hết. Đúng 2 giờ chiều, có hạnh phúc nè, nó tới thăm. Rồi anh biết anh làm gì, đúng 3 giờ chiều ông Mặc Nghiêm tông vô vàng bạc nhà tôi mất hết rồi. Thế thì FBI tới, cảnh sát tới, họ phải kiểm tra cái cửa, họ phải thấy cái dấu tay. Rồi có cái dấu tay đó họ về, họ nghiên cứu không biết mấy tháng sau, tìm đâu gặm phúc. Cái này là một ví dụ thôi chứ. Ai ví dụ tôi kiểu như tôi chết quá. Thì rõ ràng phải nhờ có cái dấu tay này. Thì đúng ngày hôm qua cái giờ đó tiền bạc của tôi còn đó, mà có một mình ông thầy tới sau đó nó mất, thì ai vô đó nữa, là ổng thôi. Nhưng mà cái đó là cái nhìn ở bên ngoài. Rồi FBI tới lấy dấu vân tay, rồi tìm, rồi gọi là investigation đó. Trong Phật học tiếng Anh vẫn dịch cái từ đó, tức là trạch pháp, tìm kiếm. Trạch pháp, trạch pháp là tìm kiếm, là suy gẫm và đi sâu vào, đi càng thật sâu vào. Cho nên tôi lại đưa cái ví dụ mà FBI đi gọi là điều tra, tìm kiếm đó. Đó là mình tìm kiếm ở bên ngoài thôi. Còn ở đây nhờ minh kiến, trí tuệ và minh kiến của vị Bồ Tát đi nhìn vào cái đời sống nội tâm. Ví dụ như là hỏi cái tâm của mình, ai cũng biết là có vui có buồn, nhưng cái nền tảng, cái mà nuôi lớn cái tâm này là cái gì? Chắc chắn là mình nói lung tung hết nếu như Đức Phật không nói đó là thọ. Mà cảm thọ là gì? Đức Phật dạy rất là rõ, cảm thọ là thức ăn để nuôi lớn tâm, tâm thức. Nếu cảm thọ bị chặt đứt thì tâm thức sẽ không còn cảm giác. Bây giờ xin đại chúng mình lấy cái cùi chỏ của mình, mình giật cái người hồi sáng bên, giật thử. Thì vì sao có đó? Trước hết là phải có xúc rồi, đúng không? Xúc có nghĩa là đụng chạm. Có đụng chạm rồi thì cái đó mới có cái cảm thọ. Cảm thọ mà nếu ông đó, ông giật nhẹ nhẹ thì thấy không có gì. Mà lại ông giật cái bóp một cái mạnh quá là bắt đầu là nó sẽ sinh ra cái yếu tố thứ hai là ái. Ái tức gì? Chấp nhất và bị trôi lăn theo. Ví dụ như mình, một người chửi mắng mình phát sinh ra cái buồn. Thì khi người ta chửi mình thì cái tiếng chửi nó đụng vào cái lỗ tai của mình á, thì đó gọi là xúc. Rồi nương theo cái xúc đó mà mình có cái thọ và ái thủ hữu. Thì lát nữa tôi sẽ trình bày thêm. Nhưng nói xin cho cùng, nói cho rõ, thức ăn để nuôi cơ thể là các thực tố, các chất bổ dưỡng. Còn thức ăn để nuôi tâm thức, đó chính là cảm thọ. Cảm thọ thì có cảm thọ vui, cảm thọ buồn, và cảm thọ không vui không, không buồn. Thì ở chi phần thọ tôi sẽ trình bày rất là kỹ, và rất mất nhiều thời gian để trình bày về yếu tố đó. Bây giờ thì xin quay trở lại. Xin đại chúng nhớ rõ là chư Phật quá khứ đều giác ngộ từ 12 nhân duyên. Và vì sao giác ngộ được 12 nhân duyên? Đó là nhờ trí tuệ nên phát sinh minh kiến, nhìn thấu suốt được cái căn để của khổ đau. Và không có một cái định thức nào, không có một cái công thức nào có thể vượt thoát được cái này hết. Sau này nếu như có thời gian thì mình học vào những cái tôn giáo khác, thì mình sẽ thấy tất cả mọi công thức nó không thể vượt ra cái 12 nhân duyên này được. Không thể vượt ra được. Bây giờ tôi xin trình bày một cái định nghĩa thôi, để vô minh là gì, và định nghĩa một cách tóm tắt. Và những buổi giảng sau thì tôi sẽ trình bày một cách cụ thể. Trước hết vô minh. Vô minh này là trong chương trình là sẽ giảng suốt một tuần một hai chữ vô minh thôi. Nhưng ở đây nói tóm tắt, theo kinh điển, vô minh là không biết rõ 12 nhân duyên, không biết rõ tứ đế, không biết rõ duyên khởi, không biết rõ vô ngã. Và đặc tính của vô minh là mau quên lắm. Nói lần trước quên sao rồi. Sau này mình sẽ học kỹ hơn. Hôm nay xin định nghĩa tóm tắt. Vô minh là không biết rõ tứ đế. Tứ đế không có phải là mình không biết khổ tập diệt đạo, nhưng mà không biết khổ đâu. Mình không biết được cái nguyên nhân cái khổ đó từ đâu, và không thể chấm dứt được nó, và cũng không biết được cái cách để chấm dứt khổ đó. Cái đó gọi là vô minh. Bây giờ vô minh là gì? Mình không biết vì sao mình có lão tử. Như lúc đầu tôi nói, con người có bốn cái thắc mắc. Là thứ nhất là nguồn gốc của con người, nguồn gốc của vũ trụ, đời sống sau khi chết, và những gì ở bên kia thế giới. Thì không biết cái đó là vô minh. Không đi đến được tận cùng của thế gian cũng là vô minh. Cho nên vô minh thì là một đề tài lớn mà mình sẽ trình bày sau. Thứ hai là hành. Hành là gì? Hành thì trong kinh điển thường nói tới ba cái, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành là gì, khẩu hành là gì, ý hành là gì, và cái hành nó như thế nào? Là một trong 12 nhân duyên thì hành là cái khó giảng nhất. Nhưng mà tôi sẽ trình bày sau. Giờ biết vậy thôi. Thức là gì? Thức có 6 thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt thân và ý. Hay nói khác hơn là cái thức. Thức là sự hiểu biết của con mắt, sự hiểu biết của mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Gọi là con người mình, gọi là con người mình có 6 cái giác quan. 6 giác quan. Thường mình nói là có 5 giác quan thôi, nhưng mà nhà Phật có cái nữa là ý thức, cũng được gọi là một giác quan. Về danh sắc thì ai đã học về năm uẩn thì biết rõ danh là thuộc về tâm mà sắc là thuộc về thân, hay là sắc thọ tưởng hành thức trong năm uẩn. Về sáu xứ gồm có hai cái, hay còn gọi là lục nhập, tức là sáu nội xứ. Sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu ngoại xứ là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tôi cũng không có thích giảng mấy cái danh từ cái kiểu này, nó mệt mỏi mà không biết có hiểu được không. Nhưng mà xin đại chúng ráng cho một chút, ráng qua được cái cửa này á thì tới bài sau là khỏe rồi. Còn chỗ này mà mình bỏ mình đi về nửa chừng là rồi đó. Cái chỗ này không thể nào khác hơn được, bởi vì danh từ nó hơi chỉ nho một chút, mình khó hiểu. Nhưng mà yên tâm, sau phần định nghĩa tôi sẽ đi vào chi tiết. Xúc là gì? Mình cũng có sáu cái xúc, đó là xúc của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thọ, mình cũng có sáu cái thọ, tức là thọ từ nơi con mắt. Cho nên có khi cảm thọ nói là con mắt là cửa sổ của gì? Của tâm hồn. Cho nên nói thiệt, tôi chưa có thần thông, nhưng mà tôi dòm con mắt ai buồn tôi biết ngay à. Dòm con mắt ai vui là tôi biết ngay à. Mắt mà lờ đờ là nó cũng khác. Dòm con mắt là biết muốn nói gì rồi hả? Mà tôi còn một cái hay nữa là dòm cái miệng thôi, mới nhép nhép là biết muốn nói cái cái đó không phải là thần thông đâu, cái đó là do cái tâm mà mình biết rồi. Con mắt mà, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Để tôi xin kể câu chuyện này để đại chúng đỡ buồn ngủ. Câu chuyện này cũng rất là hay, là có cái một cô nàng đó lái đò, làm cái nghề lái đò. Thì bữa đó có một ông sư tiểu tức là mới vào chùa tu thôi, chưa được mặc cái này đâu, kêu là sư tiểu, chú tiểu á, đi đò. Thì khi mà chú bước lên thuyền đi qua sông, thấy nhan sắc của cô nàng đẹp quá cho nên chú dòm hoài. Thì khi mà chú dòm xong xuôi thì cô ta cũng nói gì hết. Thì khi mà lên lên bờ đó thì mỗi người đi đò phải đưa cô 1 đồng, ai cũng đưa 1 đồng, thì chú tiểu cũng đinh ninh lấy 1 đồng đưa cho cô. Cô nói không, của chú tới 2 đồng lận. Thì cô ta mới hỏi chứ, ông tại sao mấy người kia cô lấy 1 đồng mà sao tôi tu hành làm gì có tiền, cô lấy tới 2 đồng. Nói không, 1 đồng tiền đi đò với 1 đồng tiền dòm tôi. À. Thì ông chú tiểu nói thôi tăng cả anh chị, tôi đưa 2 đồng cho rồi. Rồi đi chợ xong tới chừng quay về. Tới chừng quay về thì ông chú tiểu nói thôi đợt này nhất không dòm nữa. Thì cũng bước lên thuyền đó, ai cũng bước lên thuyền. Thì anh chú tiểu đi gặp cô đó liếc một cái bắt đầu nhắm mắt lại. Cái dòm xuống cái dòng sông thôi. Lên tới bờ, mỗi người cũng đưa 1 đồng. Chú tiểu cũng đưa 1 đồng, cô ta nói không thì phải đưa tôi 5 đồng. Nó tại sao thế 5 đồng? Nó tôi đâu có dòm cô đâu mà 5 đồng. Nói chú không dòm tôi bằng con mắt mà chú dòm tôi bằng cái tâm. Cho nên cái tâm nó mắc lên con mắt lấy 5 đồng. Dòm nhau bằng mắt cho nó khỏe ha. Chứ mà dòm trong tâm nó mệt lắm. Cho nên mình tức ai, mình giận ai, mình nói cái ào ấy cho nó khỏe, đừng có để trong lòng. Đó là xúc của, gọi là cái xúc của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý. Thọ, mình cũng có sáu cái cảm thọ, đó là cảm thọ của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và ý. Ái thì mình có sáu cái ái, đó là ái gì? Ái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Xin đại chúng ai có mà mới lần đầu nghe pháp thì đừng có bận tâm với danh từ, từ từ rồi chúng tôi sẽ giải thích. Thủ, mình có bốn cái thủ chính, đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Cái này là tôi chỉ đọc bài thôi, rồi từ từ giảng sau. Hữu, mình có ba cái hữu, đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Sinh là những cái gì thuộc loài chúng sinh bị sinh, xuất sinh, giáng sinh, đản sinh, xuất hiện các uẩn, thành tựu các xứ thì gọi là sinh. Ví dụ như người mẹ sinh đứa con thì gọi là sinh. Lão tử, những cái gì mà giống như Bát Mật Nghiêm á, gọi là lão. Mà đếm 1 thành 2, đếm 2 thành 3, cái đó cũng là lão. Đó, đau răng, nhức đầu, đau bụng cũng là lão hết. Tóc bạc, da nhân là lão hết. Lão là già đó. Và tử, tử là gì? Những cái gì thân thể vứt bỏ, tử vong thì gọi là chết, tiêu mất hay là tàn lụi thì gọi là tử. Trong nhà Phật, Đức Phật dạy nhiều cái tử. Ví dụ như là thọ mạng đã hết, sinh mạng đã tận, thì cái đó gọi là cái chết lâm chung. Lâm chung tức là kết thúc cuộc, kết liễu một đời người đó. Thọ mạng đã hết, sinh mạng đã hết và thọ mạng đã tận. Còn cái tử thứ hai gọi là bất đắc kỳ kỳ tử. Ví dụ như là bị tai nạn thì cái đó gọi là bất đắc kỳ tử. Đại khái là như thế. Bây giờ xin đại chúng đọc lại một lần cái này đi, để cho nhớ chứ không thôi chậm nữa là quên. Vô minh, hành, thức, danh sắc, xấu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. Mình nhớ như vậy. Chậm, đi nghe Pháp rồi về, gặp ông xã và xã nhăn nhó mà nói vô minh. Nhăn nhó mình mở miệng đọc vô minh, mà đọc khéo khéo thôi là chửi chết luôn. Hồi đó khi mà chúng tôi đi học giáo lý về là từ từ cái hội trường lớp mà học về tới nhà là phải nằm nhẩm đọc hoài, chúng tôi nó quên. Nhưng mà nếu mình gặp tới người chồng của mình hay vợ của mình đọc cái là ái thủ thì còn nghe được, chứ mà gặp họ mà đọc kêu là vô minh với là lão tử là không được.